Luận Đại Trí Độ, quyển 40, phẩm thứ tư tiếp theo. Giảng sanh tiếp theo. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ người tùy tính hành, người tùy pháp hành, người tùy vô tướng hành, biết rõ người hành không giải thoát môn, người hành vô tướng giải thoát môn, người hành vô tác giải thoát môn, mà có được năm căn. Do có được năm căn mà được vô gián tam muội, do có được vô gián tam muội mà được giải thoát trí, khiến đoạn được ba kiết sử, đoạn được các kiến chấp, trì trai giới, được quả vị Tu Đà Hoàng. Lại biết rõ người được tư duy đạo đã mỏng tham sân si, được quả vị Tư Đà Hàm. Lại biết rõ người tăng tấn tư duy đạo, dứt trừ tham sân si cõi dục, được quả vị A Na Hàm. Lại biết rõ người tăng tấn tư duy đạo, dứt trừ các nhiễm cõi sắc và các nhiễm cõi vô sắc, dứt trừ vô minh, mạn nghi, trạo cử, được quả vị A La Hán. Lại biết rõ người hành ba tam muội không, vô tướng và vô tác, mà có được năm căn, được vô gián tam muội, được giải thoát trí. Do vậy mà biết rõ chỗ tập pháp và chỗ diệt pháp, được quả vị Bích Chi Phật. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ người từ sơ phát tâm đã hành sáu pháp ba la mật, thành tựu tính căn và tấn căn, được thiện căn thuần thục, rồi vì lợi ích chúng sanh mà đã thọ sanh thân vào các dòng họ lớn như dòng Sát Đế Lợi, dòng Bà La Môn, dòng Cư Sĩ, hoặc thọ sanh lên các cõi trời Tứ Thiên Vương, Đau Lợi Thiên, Đau Suất Đà Thiên, Quá Lạc Thiên, Tha Quá Thiên. Bồ Tát ở nơi các trú xứ ấy hành Bồ Tát đạo nhằm thành tựu chúng sanh, tùy chúng sanh cần gì thì cung cấp cho họ đầy đủ, đồng thời cũng nhằm thanh tịnh Phật độ, cung kính cúng dường chư Phật, mãi cho đến khi được đạo vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Này Xá Lợi Phất, chư đại Bồ Tát dùng pháp nhãn biết rõ ở nơi đạo vô thượng Bồ Đề có vị Bồ Tát nào thối tâm, vị Bồ Tát nào chẳng có thối tâm, vị Bồ Tát nào đã được thọ ký, vị Bồ Tát nào chưa được thọ ký, vị Bồ Tát nào đã được đầy đủ thần thông, vị Bồ Tát nào chưa có đủ thần thông. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được đầy đủ thần thông rồi, thường bay đến các thế giới khắp mười phương cúng dường chư Phật. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã thanh tịnh Phật độ, vị Bồ Tát nào chưa thanh tịnh Phật độ. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã thành tựu chúng sanh, vị Bồ Tát nào chưa thành tựu chúng sanh, vị Bồ Tát nào đã được thân cận chư Phật, vị Bồ Tát nào chưa được thân cận chư Phật, vị Bồ Tát nào đã được Phật tán thán, vị Bồ Tát nào chưa được Phật tán thán. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã được thọ mạng vô lượng, vị Bồ Tát nào chưa được thọ mạng vô lượng. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào sau khi thành Phật sẽ có chúng tỳ kheo nhiều hay ít, trong tăng chúng gồm toàn là Bồ Tát hay chẳng có Bồ Tát. Lại biết rõ vị Bồ Tát nào đã được nhất sanh bổ xứ, vị Bồ Tát nào chưa được nhất sanh bổ xứ. Lại biết rõ vị Bồ Tát nào đã được thân rốt sao, tối hậu thân, vị Bồ Tát nào chưa được thân rốt sao. Lại cũng biết rõ vị Bồ Tát nào đã tọa đạo tràng, vị Bồ Tát nào chưa tọa đạo tràng, vị Bồ Tát nào đã phá được ma chướng, vị Bồ Tát nào còn bị ma chướng. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh pháp nhãn. Luận: Bồ Tát sơ phát tâm dùng nhục nhãn thấy chúng sanh ở khắp thế giới phải thọ vô lượng khổ đau nên sanh tâm thương xót. Do vậy mà Bồ Tát tu năm thần thông, dùng thiên nhãn quan sát chúng sanh trong sáu đạo đều thọ tâm khổ và thân khổ nên càng thêm thương xót. Do vậy mà Bồ Tát cầu được huệ nhãn để cứu độ chúng sanh. Khi được huệ nhãn rồi, Bồ Tát lại thấy căn tánh chúng sanh không đồng, khó đưa họ vào được nơi thật tướng pháp. Do vậy mà Bồ Tát cầu được pháp nhãn. Bồ Tát dùng pháp nhãn dẫn đạo chúng sanh khiến họ vào được nơi thật tướng pháp. Vì sao? Vì người tu vào vô lậu đạo có hai hạng, đó là hạng tùy tính hành, hạng tùy pháp hành. Người động căn nhờ có tính lực, tinh tấn tu hành mà được vào đạo. Đây là hạng tùy tính hành. Người lợi căn do phân biệt rõ các pháp mà vào được đạo. Đây là hạng tùy pháp hành. Cả hai hạng trên đây nếu vượt qua được 15 tâm rồi thì cũng đều được gọi là vô tướng hành. Nếu vượt qua được 15 tâm thì lần lượt được các quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Người tu khi vượt qua được 15 tâm sẽ tu rất mau, vì chẳng còn chấp tướng nữa nên gọi là vô tướng hành. Hạnh tu của các Bồ Tát sai khác nhau. Có vị từ vô thị đến nay tâm tánh thường chân trực, chỉ thích các sự việc chân thật. Có vị thường hành hạnh xả ly. Có vị đời đời thường thích thanh tịnh, hành không giải thoát môn mà vào được đạo. Có vị lấy không làm đệ nhất nghĩa, ở nơi chân thật pháp khéo tu xả, hành vô tác giải thoát môn mà vào được đạo. Có vị khéo tu tịch tịnh, hành vô tướng giải thoát môn mà vào được đạo. Hỏi: thế nào gọi là được năm căn? Đáp: năm căn là căn bản. Khi thành tựu được năm căn rồi thì sẽ có thêm ba vô lậu căn lập thành tám căn. Lại nữa, khi đã được năm căn rồi thì gọi là được vô gián tam muội. Được vô gián tam muội rồi thì được giải thoát trí. Dùng giải thoát trí trừ được ba phần kiết sử, chứng được các đạo quả. Lại nữa, cũng nên biết rằng hết thảy các kiết sử đều duyên khởi từ năm ấm. Do thọ ấm mà sanh ra có ngã và ngã sở. Do vậy, nếu sanh tâm nghi tam bảo, nghi bốn thánh đế, chẳng có trì trai giữ giới thì sẽ rơi vào trong 96 pháp môn tu của ngoại đạo. Vì sao? Vì ở trong pháp mà thủ pháp thì dù thấy được các khổ mà chẳng được giải thoát khỏi các khổ vậy. Hỏi: người tu kiến đế đoạn là người đoạn cả 10 phần kiết sử, chứng được quả vị Tu Đà Hoàng. Vì sao ở trên đây chỉ nói đến việc đoạn trừ 3 kiết sử mà chẳng nói đến 7 kiết sử kia? Đáp: khi nói về kiến chấp là đã nói chung các kiết sử rồi. Trong kinh nói, thấy được kiến chấp là rõ biết về 62 kiến chấp căn bản. Ví như chấp ngã và ngã sở là thường hay là vô thường thì cũng đều là kiến chấp cả. Vì sao? Vì nếu chấp ngã là vô thường thì sẽ rơi về đoạn diệt, sanh tà kiến, cho là chẳng có tội phước. Còn nếu chấp ngã là thường thì rơi về thường kiến, tất cả đều là kiến thủ. Còn các kiến chấp đó là còn rơi về biên kiến và tà kiến. Nếu chấp giới thủ thì bị trói buộc bởi kiến thủ ấy, nên cũng vẫn còn ở trong hai kiến chấp căn bản. Nếu ở trong ba cõi, ở nơi bốn đế mà khởi phân biệt thì sẽ sanh ra 88 kiết sử. Còn nếu đoạn được các tâm chấp thì sẽ được các quả vị thanh văn và quả vị bích chi Phật. Như trước đây đã nói rằng có hai trường hợp được pháp nhãn, đó là do phân biệt rõ các phương tiện của thanh văn và của bích chi Phật mà tu tập vào được đạo. Do phân biệt rõ các phương tiện của Bồ Tát mà tu tập vào được đạo. Nay nói rằng muốn biết rõ tâm hạnh của Bồ Tát thì phải học Bát Nhã Ba La Mật. Do đã mỏng phiền não nên Bồ Tát dùng tính căn và tấn căn làm các phương tiện độ sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát dùng phương tiện thọ sanh thân, ở trong sanh tử tu đạo Bồ Đề. Khi chưa được pháp tánh sanh thân thì ở trong thế gian hành các công đức bố thí, dùng tính căn và tấn căn làm lợi ích cho chúng sanh. Nhờ vậy mà đời sau sẽ được sanh vào các dòng họ lớn. Có hai hạng Bồ Tát bất thối chuyển, đó là hạng Bồ Tát đã được thọ ký, hạng Bồ Tát chưa được thọ ký. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội phân biệt có 4 trường hợp thọ ký. Bồ Tát thực hành hạnh Bồ Tát được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát cụ túc, hạng Bồ Tát chưa cụ túc. Bồ Tát đã được đầy đủ pháp thân, ở nơi một niệm có thể biến thành vô lượng thân, đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp và cũng thuyết pháp độ sanh. Bồ Tát đầy đủ pháp thân như vậy gọi là Bồ Tát cụ túc. Ở nơi mỗi địa, nếu Bồ Tát tu hành chẳng thiếu pháp môn nào cả, thì cũng được gọi là Bồ Tát cụ túc. Trái lại thì gọi là Bồ Tát chưa cụ túc. Bồ Tát tu được thần thông cũng được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát dùng được thần thông, hạng Bồ Tát chưa dùng được thần thông. Bồ Tát chưa dùng được thần thông là hạng Bồ Tát sơ phát tâm, chưa ly dục, còn giải đãi. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh cũng được chia ra làm hai hạng, đó là hạng Bồ Tát chưa tịnh Phật quốc độ và chưa thành tựu chúng sanh. Đó là hạng Bồ Tát chỉ mới tu tập để tự độ, thành tựu cho riêng mình trước đã, rồi sau đó mới độ sanh. Hạng Bồ Tát tịnh Phật quốc độ và thành tựu chúng sanh là hạng Bồ Tát thành tựu chúng sanh trước đã, sau đó mới thành tựu cho chính mình. Trong kinh có ghi mẫu chuyện sau đây: khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật Phất Sa thấy Bồ Tát Di Lặc đã thành tựu công đức mà các đệ tử của Ngài chưa thành tựu, còn Bồ Tát Thích Ca Văn thì chưa thành tựu công đức mà các đệ tử của Ngài đã thành tựu rồi. Vì việc thành tựu cho người rất khó, còn thành tựu cho chính mình thì dễ hơn, nên Đức Phật Phất Sa đã vào hang núi Tuyết Bảo Sơn, nhập vào quả định, phóng quang minh sáng ngời. Lúc bấy giờ Bồ Tát Thích Ca Văn thấy được quang minh của Phật, liền sanh tính tâm thanh tịnh, đứng một chân suốt 7 ngày 7 đêm chiêm ngưỡng Phật và dùng kệ tán thán Phật. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Ca Văn vượt qua được 91 kiếp mà thành đạo vô thượng Bồ Đề. Xem thêm ở quyển 4 bộ luận này: các Đức Phật thường tán thán các vị Bồ Tát phát đại tâm, thành tựu chúng sanh, tịnh Phật quốc độ. Các Bồ Tát này thường thân cận các Đức Phật, được vô lượng công đức, được họ mạng vô lượng, và khi được thành Phật sẽ được vô lượng tỳ kheo Bồ Tát trong tăng chúng của mình. Lại nữa, có các vị Bồ Tát như các Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, do hạnh nguyện độ sanh, không muốn tọa đạo tràng và không muốn thành Phật. Thế nhưng, nhìn tướng tốt trang nghiêm của chư vị Bồ Tát này tợ như tướng Phật, cũng biết là các ngài sẽ tọa đạo tràng và sẽ thành Phật. Lại nữa, có Bồ Tát thấy chỗ đi đứng của mình như đất kim cang, có Bồ Tát thường được các long vương, các vị quỷ thần cúng dường. Xem như vậy thì biết rằng các nhân duyên tu hành của các Bồ Tát có sai khác nhau. Ví như, có Bồ Tát chẳng thích hành từ tam muội mà chỉ thích hành không tam muội. Có Bồ Tát đời trước phá hoại người hành đạo nên đời này thọ nghiệp báo, bị ma quấy nhiễu. Có Bồ Tát thích phá hoại các ma sự, vân vân. Hỏi: làm thế nào để biết được rằng Bồ Tát khi thọ thân sao có thọ nghiệp báo bị ma quấy nhiễu? Đáp: Bồ Tát tu hành vào Phật đạo theo nhiều môn khác nhau. Có Bồ Tát hành bi tâm mà vào Phật đạo, có Bồ Tát hành tinh tấn, hành nhẫn nhục, hành thiền định, hành trí huệ, vân vân mà vào Phật đạo. Bồ Tát nào hành tinh tấn trí huệ mà chẳng có hành bi tâm, thường sanh tăng thượng mạng. Các Bồ Tát này nếu chẳng sanh về cõi trời Trường Thọ Thiên mà sanh làm người thì thường bị thọ báo. Vì sao? Vì chúng sanh thấy người đã làm các ác hạnh mà chẳng có thọ báo thì sẽ rơi về chấp đoạn diệt. Bởi vậy nên Phật đã thị hiện ra có thọ báo, có hiện các ma sự để nhằm dẫn dắt chúng sanh vào đạo. Như trước đây đã nói, đây cũng chỉ là phương tiện vậy. Chư Đại Bồ Tát biết rõ các sức phương tiện đó, gọi là được pháp nhãn thanh tịnh. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát cầu Phật đạo, vào được kim cang tam muội, được nhất thiết trí, thành tựu đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ, đại bi. Bồ Tát dùng nhất thiết trí vào hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy là Bồ Tát thanh tịnh Phật nhãn được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát muốn được đầy đủ năm nhãn phải tu tập 6 pháp ba la mật. Vì sao? Vì 6 pháp ba la mật nhiếp hết thảy các thiện pháp, nhiếp hết thảy pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, Pháp Bồ Tát và Pháp Phật. Nếu có thật ngữ và có thể nhiếp hết các thiện pháp thì đó chính là Bát Nhã Ba La Mật vậy. Này Xá Lợi Phất, sáu pháp Ba La Mật hay sanh năm nhãn, Bồ Tát tu tập sáu pháp Ba La Mật thành tựu được năm nhãn thanh tịnh, mau được vô thượng Bồ Đề. Luận: Bồ Tát trú thập địa đầy đủ sáu pháp Ba La Mật vào kim cang tam muội, phá sạch các phiền não, tức thời ở nơi hết thảy các pháp được vô ngại giải thoát. Bồ Tát tu tập được như vậy sẽ sanh được Phật nhãn, được vô ngại trí, dẫn đến được đại từ đại bi, đầy đủ các công đức. Hỏi: Trí huệ như vậy thấy biết các sự vật là tướng của nhãn, còn đại từ đại bi chẳng có thể thấy biết được các sự vật, sao cũng gọi là nhãn? Đáp: Nên biết từ bi có ba duyên là duyên chúng sanh, duyên pháp và vô duyên. Bồ Tát lúc ban đầu duyên chúng sanh, sau đó là duyên pháp. Khi đã khéo tu hành, đã được rốt ráo không thì là vô duyên. Bởi vậy nên từ bi cũng gọi là nhãn. Hỏi: Bồ Tát khi đã có được Phật nhãn rồi thì chẳng có gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy giữa Phật và Bồ Tát chẳng có gì cách biệt hay sao? Đáp: Có thuyết nói rằng Bồ Tát thập trú cùng Phật chẳng có gì khác, ví như các Bồ Tát Quán Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân đều đã được đầy đủ công đức như Phật, nhưng do đại nguyện rộng độ chúng sanh mà các ngài không thành Phật. Lại có người thấy chư vị đại Bồ Tát ấy đã thành tựu vô lượng công đức mà chẳng thành Phật, chẳng được như Phật, nên khởi tâm nghi. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy: Phật nhãn khắp chiếu hết thảy chúng sanh và hết thảy các pháp ở trong khắp mười phương, chẳng có gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết. Thế nhưng Bồ Tát chỉ ví như mặt trăng, Phật ví như mặt trời. Mặt trăng tuy cũng tỏa rộng ánh sáng cùng khắp, nhưng gặp ánh sáng mặt trời thì ánh sáng mặt trăng chẳng sao hiện rõ được. Hỏi: Nhãn dùng để thấy, sao nay lại nói nhãn cũng nghe? Đáp: Trí tuệ của chúng sanh nương theo sáu thức mà sanh khởi, mới phân biệt có sáu trần. Đối với chư Phật, chư Đại Bồ Tát thì các thức đều đã sanh trí huệ, đều theo trí huệ hành, trí huệ đó khắp thấy, khắp nghe, khắp biết tất cả. Bởi vậy, để giải nghi cho những người tin theo ngoại đạo, nghĩ rằng Phật cũng còn nhiều chỗ không thấy, không nghe, không biết, nên Phật dạy: Trí huệ của Phật như thật biết hết thảy các pháp, chẳng có pháp nào mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Hỏi: Chỗ biết của nhãn thức, nhĩ thức và ý thức đều riêng khác, sau nay hợp lại thành một. Đáp: Nếu chỉ xét về mặt thấy, nghe, biết các sự việc ở thế gian thì có thể hợp lại làm một. Thế nhưng khi ba thức nhãn, nhĩ và ý trở thành lanh lợi duyên cả các sự việc thế gian và xuất thế gian, duyên cả các pháp thiện, bất thiện và vô ký, làm trợ đạo pháp, dẫn sanh ba thừa đạo thì phải nói riêng. Ví như mắt thấy Phật cùng các đệ tử của Phật, tai nghe chánh pháp, tâm trù lượng, tư duy khởi chánh niệm thì phải nói riêng. Vì sao? Vì trong trường hợp này ba thức có ba công năng riêng khác nên phải nói riêng vậy. Còn ba thức còn lại là tỷ thức, thiệt thức và thân thức, chỉ duyên các pháp hữu lậu ở thế gian nên chẳng cần phải nói riêng. Bởi vậy nên chỗ biết của sáu thức thường được chia ra làm bốn phần: một phần cho nhãn thức, một phần cho nhĩ thức, một phần cho ý thức, một phần còn lại dành cho ba thức kia. Phải nên biết rằng chỉ có bậc nhất thiết chủng trí mới như thật hay biết được hết thảy các sự việc. Các chúng sanh chỉ hay biết có hạn lượng mà thôi. Có người chỉ biết gần mà chẳng có biết xa, có người chỉ biết xa mà chẳng có biết gần, có người chỉ biết ngoài mà chẳng có biết trong, có người chỉ biết trong mà chẳng có biết ngoài, có người chỉ biết thô mà chẳng có biết tế, có người chỉ biết tế mà chẳng có biết thô, có người có thiên nhãn mà chẳng có huệ nhãn, có người có huệ nhãn mà chẳng có pháp nhãn, có người có pháp nhãn mà chẳng có Phật nhãn, vân vân. Bồ Tát nếu đã có được các sức phương tiện độ sanh, tuy chưa được huệ nhãn mà đã được nhục nhãn, và thiên nhãn thanh tịnh rồi. Khi đã được vô sanh pháp nhẫn, tuy chưa thọ pháp nhãn, chưa được pháp tánh sanh thân, mà Bồ Tát có được huệ nhãn thanh tịnh, được đạo chứng trí. Khi chưa thành Phật, chưa được Phật nhãn, mà chư vị đại Bồ Tát đã được bốn nhãn kia thanh tịnh. Khi được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì Bồ Tát thường quán các nhân duyên khiến chúng sanh vào được đạo, dùng mọi pháp môn để hóa độ chúng sanh. Khi được sáu thần thông rồi mà chưa xả nhục thân, thì Bồ Tát vẫn chưa khắp thấy, nghe hay biết. Khi có Phật nhãn rồi, thì Bồ Tát mới thấy đầy đủ hết các pháp, tùy nghĩa mà phân biệt các trần. Bởi nhân duyên vậy, nên phải lấy sáu pháp ba la mật làm gốc để tu tập năm nhãn. Như kinh dạy, sáu pháp ba la mật hay sanh năm nhãn, Bồ Tát tu tập sáu pháp ba la mật thành tựu năm nhãn thanh tịnh, mau chứng được vô thượng Bồ đề. Kinh: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát do thực hành Bát Nhã ba la mật mà tu được các thần thông ba la mật, nên muốn làm việc gì cũng đều được như ý. Ví như có thể làm chấn động đại địa, biến một thân thành vô số thân, biến vô số thân trở lại thành một thân, ẩn hiện tự tại, xuyên qua vách tường, vách đá đều được vô ngại. Đi giữa hư không như chim bay, đi trên mặt nước như đi trên đất bằng, lặn sâu xuống nước, biến thân thành sóng, thành băng, thành tuyết, thành núi cao, rừng rậm, vân vân. Oai đức của Bồ Tát tợ như mặt trăng mặt trời, chẳng ai có thể sánh được. Bồ Tát được như ý thần thông như vậy, mà chẳng thấy có như ý thần thông, có sự hành như ý thần thông, vì biết rõ tất cả đều là bất khả đắc, là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng dấy niệm rằng ta được như ý thần thông, trừ trường hợp vì tâm tác bà nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành Bát Nhã ba la mật mà chứng được như ý thần thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thực hành Bát Nhã ba la mật mà được thiên nhĩ thanh tịnh hơn nhĩ căn của loài người, nghe được cả tiếng nói của loài trời và tiếng nói của loài người. Bồ Tát được thiên nhĩ như vậy mà chẳng thấy có âm thanh, có sự nghe âm thanh, vì biết rõ tất cả đều là bất khả đắc, đều là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng dấy niệm rằng ta được thiên nhĩ thông, trừ trường hợp vì tâm tác bà nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành Bát Nhã ba la mật mà chứng được thiên nhĩ thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thực hành Bát Nhã ba la mật mà được tha tâm thông, như thật biết tâm của chúng sanh, biết rõ những chúng sanh có tâm giải thoát, những chúng sanh có tâm chưa giải thoát. Bồ Tát được tha tâm trí như vậy mà chẳng thấy có các tâm ấy. Vì sao? Vì tướng tâm chẳng phải là tướng tâm, tâm tướng phi tâm tướng. Tất cả các tướng tâm đều là bất khả đắc, đều là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng dấy niệm rằng ta được tha tâm thông, trừ trường hợp vì tâm tác bà nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành Bát Nhã ba la mật mà chứng được tha tâm thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thực hành Bát Nhã ba la mật mà được túc màng thông, nhớ biết được các niệm của mình, từ một niệm dẫn đến 100 niệm, các niệm trong một ngày dẫn đến trong 100 ngày, trong một năm dẫn đến trong 100 năm, trong một kiếp dẫn đến trong 100 kiếp. Bồ Tát cũng biết rõ đời trước mình có họ như vậy, có tên như vậy, có nếp sống như vậy. Bồ Tát cũng biết rõ đời trước mình thọ mạng được bao nhiêu tuổi, ở trên khắp các nẻo đường sanh tử, mình đã hưởng vui, đã thọ khổ như thế nào, biết rõ mình sanh ở đâu, chết ở đâu. Bồ Tát biết rõ tất cả các tướng nhân duyên như vậy mà chẳng sanh tâm chấp, chẳng thấy có túc mạng thông, có sự niệm nhờ nương theo túc mạng thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng dấy niệm rằng ta được túc mạng thông, trừ trường hợp vì tâm tác bà nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành Bát Nhã ba la mật mà chứng được túc mạng thông trí. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thực hành Bát Nhã ba la mật mà được thiên nhãn, thấy chúng sanh chết đây sanh kia, thấy chúng sanh sống đoan chánh hay tham đắm dục vọng, thấy chúng sanh ở chỗ tốt hay chỗ xấu, thấy những chúng sanh do khởi các ác nghiệp ở thân khẩu ý mà phải đọa vào ba đường ác, thấy những chúng sanh do thành tựu được các thiện nghiệp ở thân khẩu ý mà được sanh về các đường thiện như sanh lên cõi trời. Bồ Tát biết tất cả như vậy mà chẳng sanh tâm chấp, chẳng thấy có thiên nhãn thông, có các sự việc thấy được nhờ nương theo thiên nhãn thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả các pháp đều là bất khả đắc, là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được thiên nhãn thông, trừ trường hợp vì tâm tác bà nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật mà chứng được thiên nhãn thông trí. Cả bốn thần thông nêu lên sau ở trên đây đều có công năng thấu suốt như vậy đó. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát do thực hành bát nhã ba la mật mà được lậu tận thông. Bồ Tát được lậu tận thông chẳng lạc về nhị thừa địa, mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng y nơi pháp nào khác mà cũng chẳng chấp lậu tận thông. Vì sao? Vì biết rõ thân cùng tất cả pháp đều là bất khả đắc, là tự tướng không, tự tướng ly, tự tướng vô sanh vậy. Cho nên Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng ta được lậu tận thông, trừ trường hợp vì tâm tác bà nhã. Như vậy gọi là Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật mà chứng được lậu tận thông trí. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thực hành bát nhã ba la mật được đầy đủ sáu thần thông, do vậy mà tâm vô thượng Bồ Đề được tăng ích. Luận: dĩ như trong biển lớn có rất nhiều thứ châu báu, có thứ khử được các độc chất, có thứ ngăn chặn ma quỷ quấy nhiễu, có thứ trừ được các bệnh tật, có thứ trừ được nóng lạnh, có thứ trừ được đói khát, vân vân. Bồ Tát tùy nguyện chúng sanh hóa tác ra đầy đủ các của cải vật chất, khiến ai mong cầu gì cũng đều được như ý nguyện. Châu báu vô số lượng thì hạnh nguyện của Bồ Tát cũng vô số lượng. Có Bồ Tát hay phá các đường ác, có Bồ Tát hay khai mở các đường thiện, có Bồ Tát hay sanh năm nhãn, có Bồ Tát hay hành các thần thông ba la mật. Bởi vậy nên kinh nói rằng chư vị Bồ Tát thường làm những việc hy hữu, tùy ý làm chấn động đại địa, biến từ một thân thành vô số thân, biến vô số thân trở lại thành một thân, vân vân. Dĩ như hư không chứa nhóm vô lượng di trần, người ly dục chứa nhóm vô lượng nhân duyên phước đức, nên Bồ Tát có thể từ một thân biến hóa ra vô lượng thân, giống như thân mình vậy. Các vị chuyển luân thánh dương chưa ly dục mà còn hưởng được rất nhiều phước báo, còn sai sử được các quỷ thần, huống nữa là Bồ Tát đã hoàn toàn ly dục, đã thành tựu đầy đủ bốn vô lượng tâm. Lại nữa, tướng chẳng có chỗ trú xứ, nên Bồ Tát có thể biến hóa trong thành ngoài, ngoài thành trong, xa thành gần, gần thành xa, lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, vân vân, một cách vô ngại. Lại nữa, do có định lực thâm hậu, nên Bồ Tát có thể chỉ trong một niệm biến hóa từ một thân hành vô lượng thân đi khắp mười phương thế giới. Các vị long thần còn có thô thân mà đã tự biến thân có 1.000 đầu, 1.000 miệng, 2.000 tai, 2.000 mắt, huống nữa là Bồ Tát đã chứng được thanh tịnh pháp thân. Lại nữa, người giàu thâm thiền định có các lực chẳng thể nghĩ bàn được, có thể từ một thân biến thành vô lượng thân, có thể đi xuyên vách đá chẳng có gì ngăn ngại cả. Vì sao? Vì đất đá cũng đồng như hư không, đều là tự tướng không cả. Bởi vậy, đối với Bồ Tát thì khai và hợp chẳng có gì ngăn ngại nhau cả. Hỏi: phải vào đệ tứ thiền mới có được các sức thần thông, vì sao nói phàm thiên dương cũng được thân tự tại? Đáp: trước đây đã có nói rằng thế giới phạm thiên là cửa ban đầu dẫn vào các cõi trời sắc giới. Loài người nghĩ phạm thiên dương là vị quá chủ tạo ra thế giới, nên kinh thường nói đến phạm thiên. Lại nữa, có Bồ Tát không muốn ở cõi dục vì sợ tâm bị loạn động, nên hiện sanh làm phạm thiên dương. Nên biết hàng ngoại đạo phạm hai lầm lỗi lớn, đó là khởi tâm chấp ngã, thường tự cho mình khởi sanh ra muôn vật, đắm chấp các thần thông như người tham đắm các của báo. Bởi vậy nên thần thông của ngoại đạo không bằng được thần thông của các bậc thánh. Bồ Tát có thần thông biết rõ hết thảy pháp đều bất sanh bất diệt, nên chẳng có chấp pháp, Bồ Tát chỉ niệm nhất thiết chủng trí nhằm độ thoát chúng sanh. Bồ Tát dùng các lực thần thông để rộng độ chúng sanh, trước thuyết về tướng, rồi dần dần dẫn họ vào vô tướng, khiến họ được nhiều lợi ích. Do vậy mà Bồ Tát làm tăng ích đạo vô thượng Bồ Đề,